Kính thưa cộng đoàn phục vụ, như đầu lễ đã đề cập đến, chúng ta được mời gọi tham dự vào chức vụ tư tế, chức vụ ngôn sứ của Đức Giêsu. Vậy ngôn sứ là người như thế nào? Thưa, ngôn sứ là người nói và thực hiện lời của Thiên Chúa trao phó. Vì vậy, vị ngôn sứ không phải là người nói theo ý kiến của mình, nhưng mà nói lời Thiên Chúa và nói cho người khác bất chấp hoàn cảnh và bất chấp cả đến tính mạng của mình. Vì thực hiện và nói lời Thiên Chúa, đó là lẽ sống của các ngôn sứ. Kính thưa cộng đoàn, bài đọc thứ nhất hôm nay được chép ra khoảng thế kỷ thứ bảy trước Chúa Giêsu Giáng sinh. Và những lời được chép ra này có thể nói là những di chúc của ông Môsê nói với dân chúng trước khi ông từ giã cõi đời. Những lời này được viết ra để nói lên và khuyến khích dân chúng sau khi đã nhập đất hứa được năm thế kỷ. Có lẽ đạo cũng đã bắt đầu phôi pha trong lòng người dân. Vì vậy những lời này được vang lên để nói lên cái tính cách chính thống và đồng thời nói lên những lời an ủi đối với dân của mình, là những người mà được mời gọi để sống niềm tin vào Chúa. Và như chúng ta biết, ông Môsê là một vị đại tiên tri của Chúa trong thời gian mà Thiên Chúa đã ủy thác cho ông để ông đưa dân tộc Do Thái ra khỏi Ai Cập, thoát ách nô lệ của Ai Cập, và đồng thời ban truyền những lề luật mà Thiên Chúa đã trao phó cho ông. Kính thưa cộng đoàn, trong Kinh Thánh Cựu Ước mô tả ông Môsê là một tiên tri vĩ đại, là một con người đối thoại trực diện với Thiên Chúa, một con người mà tâm hồn của ông đầy tràn Thiên Chúa và đầy tràn tình yêu đối với dân mà Thiên Chúa đã trao phó cho ông. Kinh Thánh diễn tả là mặt ông sáng láng sau khi đối diện với Thiên Chúa, và ông phải che mặt đi để cho người khác có thể nói chuyện được với ông, kẻo người ta bị ánh sáng nơi mặt ông làm cho họ phải bị choáng váng. Kính thưa cộng đoàn, cuộc đời của ngôn sứ Môsê là một cuộc đời hoàn toàn thuộc về Chúa, và đồng thời ông thi hành mệnh lệnh của Chúa khi ông nhận được lệnh đó từ trên núi Horeb là hãy đi và giải phóng dân ta. Và ông đã thực hiện hoàn toàn theo ý muốn của Thiên Chúa. Nên trong Cựu Ước không có một vị tiên tri vĩ đại nào bằng ngôn sứ Môsê. Rồi các ngôn sứ khác tiếp tục, như ngôn sứ Elia, Jeremiah, ngôn sứ Mica. Tất cả những ngôn sứ đó đều là những người loan báo về lời Chúa cho anh chị em của mình, bất chấp những hiểm nguy mà người ta đặt trên các ông. Những hiểm nguy đó đe dọa đến tính mạng của các ông, và nhiều vị ngôn sứ đã bị dân tộc của mình giết chết. chỉ vì họ nói những lời Thiên Chúa, họ mời gọi người ta hoán cải theo lệnh của Thiên Chúa và bị người ta chê ghét. Kính thưa cộng đoàn, ngôn sứ Môsê đã yên ủi dân của mình khi nói là Thiên Chúa sẽ cho xuất hiện ở trong anh em một vị ngôn sứ để người đó dẫn dắt và hướng dẫn anh em. Vị ngôn sứ đó ngày hôm nay dân tộc Do Thái đã nhận ra khi Ngài xuất hiện tại hội đường tại Capernaum. Thật vậy, trong những lời kinh thánh ngắn gọn mà thánh Marco thuật lại, chúng ta được nghe Chúa Giêsu trong ngày thứ bảy Ngài đã vào hội đường người Do Thái để cùng đọc kinh thánh, cùng cầu nguyện với dân của Ngài. Và rồi Ngài đã đứng lên diễn giảng về cái đoạn kinh thánh mà Ngài công bố. Và ai cũng ngạc nhiên là ông này giảng lời của Thiên Chúa khác xa với các kinh sư. Kính thưa cộng đoàn, ở đây chúng ta phải nói lên một điều là đối với các kinh sư, là những con người chuyên chăm học hỏi kinh thánh và nghiên cứu kinh thánh, nên vì vậy các ông truyền tải lại lời Chúa cho dân cũng giống như ngày hôm nay các linh mục, các phố tế hay các giám mục truyền tải lại lời Chúa cho dân. Các vị đó không nói gì khác những điều mà kinh thánh đã nói. Nhưng mà ngày hôm nay Chúa Giêsu khi nói với dân chúng thì dân chúng nghe và nhận biết rằng Ngài không phải như những kinh sư, nhưng mà lời nói của Ngài có một uy lực. Đúng thật như vậy. Sau này người ta sẽ hiểu hơn Chúa Giêsu là ai. Và chính thánh Marco qua những lời này muốn khai mở cho chúng ta biết Đức Giêsu là Thiên Chúa, và Ngài chính là lời, lời được diễn tả trong kinh thánh. Và ngày hôm nay lời xuất hiện, nên vì vậy Chúa Giêsu là lời của Thiên Chúa, nên vì vậy lời của Ngài có một uy lực. Rồi sau đó thì thánh Marco thuật lại là có một người bị quỷ ám hô lên rằng: Ông Giêsu, chúng tôi và ông có can gì mà ông đến để hủy diệt chúng tôi? Chúa Giêsu không trả lời cái câu hỏi của hắn, nhưng mà Chúa Giêsu nói: Hãy ra khỏi người này. Và quỷ liền ra khỏi người đó. Và dân chúng lại càng cảm thấy và ngạc nhiên hơn nữa: Ông này là ai mà lời nói thì đầy uy quyền, và đồng thời cái lời nói của ông lại có một sức mạnh để xua trừ được ma quỷ. Kính thưa cộng đoàn, đối với người Do Thái thì ma quỷ nó là một cái thế lực của sự ác. Nó hiện diện ở nhiều nơi. Nó hiện diện ở lòng biển. Nó hiện diện ở nghĩa địa. Nó hiện diện ở ngay cả những cái việc mà xúi bẩy con người để con người làm sao có thể theo nó. Thí dụ như là những đam mê của con người, những nết xấu của con người, và ngay cả việc mà nói xúi bẩy để con người có thể chống lại Thiên Chúa. Và ngày hôm nay thì chúng ta lại càng nhận ra qua các báo đài, qua Internet, nhận ra được cái thế lực của thần dữ nó mạnh mẽ như thế nào. Nó có thể tàng ẩn ở trong các chính phủ, nó có thể tàng ẩn ở trong môi miệng của nhiều người lãnh đạo. Họ bề ngoài nói những lời nhân nghĩa, nhưng mà thật ra thì ở trong thâm tâm của họ đầy ác ý. Những hình thức cổ võ, phá thai, ngừa thai, những hình thức tham nhũng, những hình thức bóc lột người khác, những hình thức mà làm cho người ta sa đọa vào ma túy, vào nghiện ngập, rồi những hình thức người ta sa đọa về vấn đề ăn chơi, chạy theo của cải, chạy theo thời trang, chạy theo ăn mặc và tình dục. Tất cả và nhiều hơn nữa, ma quỷ nó ẩn nấp ở trong đó và nó mời gọi người ta bằng những hình thức ngọt ngào. Nên ngày hôm nay không phải là ma quỷ không còn ảnh hưởng trên con người chúng ta nữa, và không phải chỉ thời Đức Giêsu ma quỷ nó mới có một mãnh lực như vậy. Ngày hôm nay ma quỷ nó vẫn còn nhiều mãnh lực khi có đông người ở trên thế giới này. Và vì vậy mà chúng ta phải theo gương Chúa Giêsu để làm sao cho những thế lực đó càng ngày càng bớt đi, bằng cách như Đức Giêsu là hãy xéo đi và trả tự do thật sự lại cho con người. Đó là con người có một tâm thức hướng về điều thiện, hướng về Thiên Chúa và sống ngay lành. Kính thưa cộng đoàn, Chúa Giêsu trong bài tin mừng của Thánh Mát-cô thuật lại, Ngài đang thi hành một sứ mệnh, đó là sứ mệnh ngôn sứ. Ngài đem chính lời Thiên Chúa hay là chính con người của Ngài đến để hướng dẫn chúng ta sống. Lời đó là lời sống động, lời đó có thể xua tan ma quỷ, lời đó có một sức mạnh làm cho con người hoán cải. Vì vậy, kính thưa cộng đoàn, trong thời buổi ngày hôm nay, và nhất là chúng ta là những con người được Đức Giêsu cho tham dự vào chức vụ ngôn sứ của Ngài, nên Thánh Phaolô trong thơ gửi cho tín hữu Côrintô, Ngài khuyên bảo các Kitô hữu, tại vì ở trong giáo đoàn Côrintô khi đó có nhiều người nhìn thấy gương sáng của Thánh Phaolô và những người mà chuyên chăm giảng đạo, những con người đó sống độc thân và các ngài hết mình vì đạo Chúa, nên có một số người phân vân, họ không biết rằng lập gia đình hay không lập gia đình. Nên vì vậy mà Thánh Phaolô trong đoạn văn ngắn ngủi này gửi cho các tín hữu Côrintô, Ngài nói như thế này: nếu trong trường hợp người ta sống độc thân thì người đó hoàn toàn tận tâm tận ý chỉ tìm vinh danh Thiên Chúa mà thôi, có nghĩa là loan báo lời của Chúa và thực hiện lời của Chúa trong cuộc sống của mình để làm lợi cho anh em. Còn nếu trong trường hợp lập gia đình thì điều đó cũng tốt, nhưng mà phải toàn tâm toàn ý với người phối mẫu ngẫu của mình. Vì thế qua lời của Thánh Phaolô, Ngài nhắn nhủ như thế này: là mỗi một Kitô hữu dầu sống trong bậc nào đi chăng nữa thì vẫn phải là người giới thiệu Chúa cho anh chị em của mình, người chồng giới thiệu Chúa cho người vợ của mình, và người vợ giới thiệu Chúa cho người chồng của mình bằng chính cách ăn nết ở của mình, làm sao thấm đượm tình yêu của Thiên Chúa. Và người vợ hay người chồng đó cảm nhận được rằng nơi người vợ hay người chồng của mình đúng là một con người được Chúa mời gọi và yêu thương. Còn những người độc thân, những vị linh mục hay là những phó tế hay là những vị tu trì thì phải toàn tâm toàn ý để làm việc cho Chúa, chứ không phải là những người mà như Thánh Francisco de Sales ngài nói như thế này: những người đi tu thì lại chỉ muốn lăn xả vào vấn đề xã hội, còn những người mà lập gia đình thì mẹ lại muốn ẩn tu và tối ngày đọc kinh. Điều đó nó không thích hợp với ơn gọi của mình. Nên vì vậy mà lời của Thánh Phaolô hướng dẫn chúng ta, để cho chúng ta ý thức hơn là bổn phận của mỗi người chúng ta được Thiên Chúa mời gọi để tham dự và làm cho anh chị em của mình được thấm nhuần lời Chúa cũng như trong chính cuộc đời của mình vậy. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta được như lời Chúa muốn và sống thực hiện như ý muốn của Thiên Chúa, để chúng ta là những người truyền tải lời Chúa cho anh em.